là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và thời sự quốc tế sẽ là phản ánh về nỗ lực khôi phục sản xuất của ngành nông nghiệp Yên Bái hiện nay. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Nhằm cơ cấu lại và đổi mới nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước theo luật doanh nghiệp và quy định số 58 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở rà soát lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp, đến nay tỉnh Yên Bái đã thực hiện cơ cấu cổ phần hóa được 5 doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, 2 doanh nghiệp cổ phần nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ. Đó là công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 và đường bộ 2. Một doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 97% vốn điều lệ là công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái. 2 doanh nghiệp đã thoái hóa vốn hoàn toàn là công ty cổ phần xây dựng và cấp nước Nghĩa Lộ và công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Yên Bái. Với số vốn là 27 tỷ đồng, số vốn thu về là trên 56 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần giá trị sổ sách. Hiện nay, 3 công ty cổ phần có vốn nhà nước đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh thuê đơn vị tư vấn xác định lại giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án thoái vốn theo các quy trình thủ tục thoái hết vốn nhà nước tại quy định số 1232 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2797 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp nguyên tắc thị trường, tăng thu cho ngân sách nhà nước và doanh nghiệp, không gây thất thoát vốn tài sản của nhà nước.
Là tỉnh có diện tích chè lớn nhất nhì cả nước, nhưng đến thời điểm này tỉnh Yên Bái chỉ còn trên 8.500 ha, giảm trên 2.700 ha so với năm 2015. Có thời điểm Yên Bái có trên 12.500 ha chè, diện tích lớn nhất nhì cả nước, nhưng do nhiều nguyên nhân mà diện tích chè ngày càng giảm, tập trung ở huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên và Văn Chấn. Mặc dù diện tích chè giảm, song nhờ trồng thay thế một số chè chất lượng cao, nên sản lượng chè 8 tháng đầu năm nay vẫn đạt trên 10.000 tấn, góp phần ổn định giá trị ngành chè. Tuy nhiên, khó khăn của ngành chè hiện nay là do mối liên kết giữa cơ sở chế biến và người trồng chè còn lỏng lẻo, trên 80% đơn vị chế biến không có vùng nguyên liệu ổn định và chưa có chính sách đầu tư vùng chè. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chè thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ cùng các địa phương tích cực hỗ trợ cải tạo vùng nguyên liệu, đổi mới đầu tư nâng cấp lại các cơ sở chế biến gắn với phát triển vùng nguyên liệu, đặc biệt chú trọng phát triển diện tích chè san vùng cao. Thời gian qua thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành cũng đã dành hàng tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân trồng mới diện tích chè vùng cao ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đã có 8 nhà dân bị sạt lở, trong đó 3 nhà phải di rời khẩn cấp và trên các tuyến quốc lộ 32 và tỉnh lộ 175B đã xảy ra nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ gây khó khăn cho các phương tiện qua lại. Do mưa lớn kéo dài nên tại tổ 1 thị trấn Mù Cang Chải đã xảy ra sạt lở, khiến toàn bộ công trình vệ sinh và một phần ngôi nhà sàn đang hoàn thiện của gia đình anh Nguyễn Quang Huy đã bị thiệt hại nặng nề, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục. Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở khiến 3 hộ dân khác phải di rời khẩn cấp, trong đó xã Lạp Pan Tần 1 nhà, Cao Phạ 2 nhà. Trên tuyến quốc lộ 32, đoạn đèo Khao Phạ cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở. Tuyến tỉnh lộ 175B đã xảy ra 4 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Ngay sau đó, công ty cổ phần xây dựng đường 1 đã huy động nhân lực và máy móc san gạt đất đá để các phương tiện lưu thông an toàn.
Cùng với gần 2 triệu học sinh lớp 1 trên cả nước, tỉnh Yên Bái có gần 2.000 học sinh lớp 1 được công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm nhân dịp đầu năm học mới. Đến nay, 191 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận đủ số lượng mũ bảo hiểm do Honda Việt Nam tài trợ. Dự án này được Honda Việt Nam triển khai từ tháng 4 năm 2018 với sự phối hợp của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục Đào tạo. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm An toàn Giao thông 2018 với chủ đề An toàn Giao thông cho trẻ em của Honda Việt Nam, nhằm góp phần nâng tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm ở nước ta lên mức 80% vào năm 2020. Tại Yên Bái, hiện nay tỷ lệ trẻ em bị tai nạn giao thông cũng đã có chiều hướng gia tăng, do vậy việc trao tặng mũ bảo hiểm sẽ góp phần giảm thiểu chấn thương cho trẻ khi gặp sự cố về tai nạn giao thông.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đến thời điểm này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng được 30 mô hình nhà sạch vừa đẹp và 48 đoạn đường hoa tại các xã phường trên địa bàn. Để vận động chị em phụ nữ hưởng ứng tham gia phong trào, Hội Phụ nữ thị xã đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên thay đổi cách nghĩ trong nếp sinh hoạt, hướng dẫn các gia đình quy hoạch vườn cây, ao cá gắn với hệ thống chuồng trại phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thông qua việc xây dựng mô hình, góp phần làm thay đổi tư duy của nhiều hộ dân, từ nếp ăn, cách ở. Các hội viên cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Từ nay đến cuối năm, Hội Liên Phụ Nữ Thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch tại 7 xã phường, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2018. Toàn huyện sẽ có 60 đoạn đường hoa và nhân rộng thêm nhiều mô hình nhà sạch vừa đẹp.
8 tháng qua, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã khám và điều trị cho trên 12.800 lượt bệnh nhân, trong đó có trên 3.500 ngày điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 200%. Tỷ lệ người bệnh khám bằng bảo hiểm y tế chiếm trên 98%. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã nghiệm thu 6 đề tài cấp cơ sở, phê duyệt và ban hành 30 quy trình kỹ thuật điều trị, 25 phác đồ điều trị, duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động của bệnh viện châm cứu vệ tinh, áp dụng một số thủ thuật mới, thực hiện hiện đại hóa y học cổ truyền và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin trên các báo cho biết, theo báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới các bộ ngành dự kiến sẽ đơn giản hóa cắt giảm 3.807 điều kiện kinh doanh trong tổng số hơn 6.200 điều kiện, đạt 61,3% kế hoạch và vượt 11,3% so với yêu cầu. Các bộ có kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa nhiều nhất gồm Công Thương 1.216 điều kiện, đã cắt giảm 675, đạt 55,5%. Y tế 1.871 điều kiện dự kiến cắt 1.363, tài chính 370 điều kiện dự kiến cắt 190. Đến nay, các bộ đã cắt giảm đơn giản hóa 1.689 dòng hàng, đạt 34% so với yêu cầu và đạt 28,1% so với dự kiến, 30 thủ tục đạt 50% so với yêu cầu và 40,5% so với dự kiến. Trong khi cuộc chiến taxi công nghệ và taxi truyền thống vẫn tiếp diễn, thì các đô thị lớn chứng kiến sự bùng nổ của dịch vụ xe ôm GoViet, bên cạnh các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài bước vào cuộc đua dịch vụ gọi xe đầy sôi động. Với nhan đề cạnh tranh sòng phẳng trên báo Người Lao Động viết, cũng như cuộc chiến nhà mạng, nhà cung cấp điện thoại di động trước đây và gần đây là thị trường hàng không đem lại nhiều câu chuyện sinh động về kinh tế thị trường và quản lý kinh doanh, quản lý doanh nghiệp. Thị trường taxi, xe ôm cũng như các dịch vụ khác vẫn là cuộc cạnh tranh từng giờ từng phút. Trong các cuộc đua đó, cốt lõi là cung cách phục vụ của doanh nghiệp, đồng thời đặt ra vấn đề năng lực quản lý nhà nước trong dự báo hoạch định, tạo hành lang pháp lý, quản lý hoạt động thu thuế. Thực tiễn đời sống xã hội cũng cho thấy, năng lực cán bộ cũng như lương tâm đạo đức công vụ phải song hành. Với các câu chuyện quản lý nhà nước vừa giúp doanh nghiệp hoạt động trong môi trường thoáng rộng, vừa bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, vừa phải chặt chẽ trong các quy trình nghiệp vụ. Thực tế đã chỉ ra rằng các sáng kiến ngoài quốc doanh dù không sử dụng ngân sách nhà nước vẫn đang đóng góp rất nhiều vào sự phát triển chung. Trong khi đó, nhìn lại một thực tế khác là dư luận nhiều lần lên tiếng về những đề án nghiên cứu khoa học nhận tiền từ ngân sách nhưng không chỉ thiếu hiệu quả hay bị đắp chiếu mà thậm chí còn có nhiều sai phạm. Máy dán đóng hộp tự động trị giá 200 triệu đồng được sản xuất tại Việt Nam rẻ hơn 10 lần so với nhập khẩu. Dây chuyền chế biến sữa gạo tự phát triển có chi phí vận hành thấp hơn 1/4 dây chuyền tương tự nhập khẩu từ châu Âu. Máy trồng mì có giá bằng 1/3 giá máy nhập khẩu nước ngoài. Cậu học sinh 18 tuổi phát triển các ứng dụng thiết bị di động thu hút hàng trăm ngàn lượt tải về, thu về số tiền khủng. Đó là những sáng kiến đem lại hiệu quả thực tế được vinh danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam 2018. Chính vì vậy, có lẽ đã đến lúc cần có những chính sách xóa bỏ dần sự độc quyền của các cơ quan nghiên cứu nhà nước trong việc nhận tài trợ từ ngân sách nhà nước. Phải như thế, những sáng kiến bắt nguồn từ thực tế, phục vụ cho thực tế sẽ ngày càng phát triển. Mấy hôm nay đi đến đâu, người dân cũng nói đến chuyện bóng đá, nói về sự thành công của đội tuyển Olympic Việt Nam, đại diện duy nhất của bóng đá khu vực Đông Nam Á lọt vào vòng bán kết môn bóng đá của Đại hội Thể thao lớn nhất châu lục. Dù thua Hàn Quốc đương kim vô địch bóng đá ASEAN với tỷ số 1-3, nhưng với người hâm mộ Việt Nam, đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn là một trong những cái tên đáng nhớ nhất trong kỳ ASEAN lần này. Năm 2018 là năm đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Thành công của đội tuyển Olympic Việt Nam trong kỳ ASEAN 2018 thêm một lần nữa khẳng định chính tinh thần khát vọng và cống hiến đã giúp các cầu thủ bóng đá mang về niềm vinh quang cho nền thể thao nước nhà. Không riêng các cầu thủ bóng đá mà bất cứ ai ở cương vị nào làm việc gì cũng rất cần nuôi dưỡng khát vọng. Vì khát vọng là điều mong muốn tốt đẹp, cao cả với sự thôi thúc mạnh mẽ, từ ý chí, niềm tin, hành động tích cực của mỗi cá nhân tập thể để vươn tới chiếm lĩnh thành tích đỉnh cao trong lĩnh vực hoạt động của mình. một con người, một tổ chức có khát vọng chính là một trong những động lực mạnh mẽ nhất để họ vượt qua khó khăn, đạp bẳng trong gai, tìm cơ hội trong thử thách nhằm đạt tới những mục tiêu kết quả tốt đẹp cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Báo Lao Động thì bình luận, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi hết mình, đã cống hiến cho người hâm mộ một mùa bóng đầy cảm xúc. Qua thể thao chúng ta tìm lại được những tình cảm yêu thương, chia sẻ, tha thứ, đoàn kết, yêu đất nước và con người Việt Nam hơn. Bóng đá chinh phục hàng triệu con người trên hành tinh này, có lẽ vì thế, nhiều cổ động viên đã lên tiếng rằng dù U23 Việt Nam mất huy chương đồng là rất buồn, nhưng vẫn yêu các cầu thủ của chúng ta và sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng. Xem xong trận chung kết giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản mới giật mình tự khen mình, và được 4 đội bóng mạnh nhất châu Á cũng rất đáng tự hào. Các cầu thủ của chúng ta còn phải tập luyện để thi đấu, cho nên hãy dành thời gian cho họ, tôn trọng cuộc sống riêng tư của họ. Đó là cách ứng xử văn minh và đó cũng là cách bày tỏ tình cảm yêu mến thực sự đối với họ.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ định cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của ông làm đặc phái viên đến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thông báo của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Nhà Xanh phát đi nêu rõ, ông Chung Ye-dong, người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống, sẽ dẫn đầu phái đoàn đặc biệt gồm 5 thành viên đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào ngày 5 tháng 9 tới. Phái đoàn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc sẽ có các cuộc thảo luận trên phạm vi rộng với những người đồng cấp Triều Tiên, bao gồm một lịch trình cụ thể cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sắp tới giữa ông Moon Jae-in với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra trong tháng này. Ngày 1 tháng 9, Lầu Năm Góc thông báo đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc hủy khoản viện trợ $300 triệu cho Pakistan. Đây là khoản viện trợ mà Mỹ đã trì hoãn trước đó do cáo buộc chính phủ Islamabad không có hành động quyết đoán nhằm đối phó với những tay súng ẩn náu trên lãnh thổ nước mình. Đầu năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ các khoản viện trợ cho Pakistan khi ông cho rằng Pakistan nhận các khoản tài trợ của Mỹ nhưng chỉ đáp lại bằng những dối trá và lừa gạt. Quyết định của Lầu Năm Góc cho thấy Mỹ vẫn đang gia tăng sức ép lên bộ máy an ninh của Pakistan với hy vọng Pakistan sẽ thay đổi thái độ của mình. Tuyên bố này được đưa ra trước chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford đến Islamabad nhằm thảo luận về vấn đề chiến đấu chống lại các phần tử cực đoan. Ở thời điểm hiện tại, Nga và Mỹ vẫn đang tìm kiếm các cuộc đối thoại song phương dù bất đồng trong nhiều vấn đề. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa khẳng định Nga không tỏ thái độ vô vập, nhưng cũng không đóng cánh cửa đối thoại với Mỹ. Ngoại trưởng Lavrov cho biết mới đây Mỹ đã tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, đẩy mối quan hệ giữa hai nước vào ngõ cụt. Tuy nhiên, nếu Mỹ sẵn sàng đối thoại trên cơ sở tôn trọng lợi ích của đối phương, Nga sẽ mở rộng cánh cửa ngoại giao với Mỹ. Trước đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng cho hay khi cùng tham gia cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông đã ngỏ ý đối thoại với người đồng cấp Mỹ để thảo luận về những vấn đề song phương và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hai nước Nga và Mỹ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối thoại mang tính chất xây dựng. Tháng 9 là khoảng thời gian quân đội Nga tổ chức nhiều cuộc tập trận rầm rộ. Ngay từ ngày đầu tiên của tháng 9, lực lượng hải quân và không quân Nga đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn trên Địa Trung Hải dưới sự chỉ huy của Tổng tư lệnh lực lượng không quân Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận Địa Trung Hải có sự tham gia của 25 tàu chiến đến từ Hạm đội Phương Bắc, Hạm đội Baltic, Hạm đội Biển Đen và một số lực lượng khác. Ngoài ra còn có 30 chiến đấu cơ thuộc lực lượng hải quân và không quân diễn tập tại vùng không phận quốc tế. Ngoài cuộc tập trận đang diễn ra trên Địa Trung Hải, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9, quân đội Nga còn tổ chức cuộc tập trận Phương Đông 2018 có quy mô lớn nhất trong vòng 40 năm qua với sự tham gia của khoảng 300.000 binh sĩ cùng nhiều xe tăng, xe bọc thép, máy bay chiến đấu và khí tài quân sự nặng. Mưa lũ kéo dài tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ từ đầu tháng 8 tới nay đã gây ra những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong thế kỷ, làm hơn 200 người chết. Giới chức y tế địa phương kêu gọi người dân phòng ngừa các dịch bệnh sau thiên tai, đặc biệt là bệnh xoắn khuẩn, vàng da, leptospirosis. Tính đến nay, cơ quan y tế Kerala đã ghi nhận hơn 300 người mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da, trong đó có 28 trường hợp đã tử vong. Bệnh xoắn khuẩn vàng da leptospirosis là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn hình xoắn ốc có tên Leptospira gây ra. Lây truyền chủ yếu từ nước nhiễm khuẩn thâm nhập vào cơ thể con người qua vết xước trên da, mắt, mũi hoặc miệng. Các biểu hiện ban đầu của bệnh là đau đầu, đau cơ và sốt, nặng hơn là chảy máu ở phổi hoặc viêm màng não dẫn tới tử vong. Cơ quan y tế bang Kerala đang khuyến cáo người dân nên tới bệnh viện kiểm tra ngay khi cảm thấy thấy đau đầu và sốt để được khám chữa kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, đã hơn một tháng cơn bão số 3 đi qua, nhưng hậu quả để lại vẫn rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái. Nhiệm vụ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ vẫn đang được các địa phương tích cực triển khai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3 vừa qua. Toàn xã có gần 60 hectare lúa, hoa màu và 35 hectare dâu bị thiệt hại. Để khôi phục sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, chính quyền địa phương đã phối hợp với phòng nông nghiệp và các tổ chức đoàn thể xã hội vận động bà con thực hiện ngay các biện pháp khắc phục. Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Được sự chỉ đạo của phòng nông nghiệp huyện Trấn Yên, chúng tập trung ngay vào cái việc kiểm kê, thống kê lại, đánh giá lại cái mức độ ảnh hưởng của tất cả cái diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Trong đó có cây lúa, cây màu, cây dâu. Phương pháp là chúng tôi tổ chức thành lập các cái đoàn công tác ở đến từng thôn, làm công khai dân chủ. Sau khi đánh giá cái thiệt hại thì chúng tôi có niêm yết cái danh sách bị thiệt hại ở các cái nhà văn hóa của thôn để nhân dân nắm được và giám sát cái việc cái thực hiện cái các cái chính sách về sau. Về việc hướng dẫn nhân dân khắc phục cái hậu quả này thì chúng tôi đã cùng với phòng nông nghiệp cử cán bộ xuống các cái thôn.
Lúa và dâu tằm là hai cây trồng bị thiệt hại nhiều nhất. Vì vậy, chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân cấy dặm bổ sung vào những diện tích có thể khắc phục được. Những diện tích mất trắng thực hiện phương pháp gieo xạ bằng các giống lúa ngắn ngày. Đối với những diện tích lúa bị đất đá bồi lấp, không có khả năng khắc phục được thì tiếp tục dọn đất đá để phục vụ cho vụ sản xuất tiếp theo hoặc chuyển đổi sang những cây trồng phù hợp khác. Đối với cây dâu bị ngập úng, tiến hành nạo vét bùn đất, đào rãnh thoát nước, phòng trừ sâu bệnh để cây dâu hồi phục sau ngập úng. Bà Đỗ Thị Thơm ở thôn Đồng Sâm, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Thì qua cái đợt lũ lụt vừa qua thì gia đình nhà tôi nó cũng bị thiệt hại. Thì về lúa thì nhà tôi có 4 sào lúa thì mất ngập thì nó bị hết, nhưng mà mất trắng là mất 3 sào. Thì có những cái chỗ diện tích là còn khắc phục được thì chúng tôi lại quải mạ chúng tôi khắc phục, ném lại. Nhưng có những chỗ nó quá sâu rồi thì cũng đành thôi bỏ lại. Thế còn về dâu thì nó cũng bị ngập, nhà tôi có 6 sào dâu thì cũng khắc phục được 4 sào. Thế còn 2 sào là mất trắng. Bây giờ là nó sập nó quá sâu rồi không khắc phục được nữa thì tôi đành để lại cuối năm để trồng lại.
Nhờ kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục nên đến nay, hơn 30 hectare lúa và toàn bộ diện tích ngô cùng các loại rau màu của xã Báo Đáp bị thiệt hại đã được gieo cấy lại, khoảng 20 hectare dâu được trồng dặm lại. Không chỉ riêng xã Báo Đáp, với sự vào cuộc tích cực của ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương, người dân ở những nơi bị thiệt hại do mưa lũ cũng chủ động bắt tay vào khôi phục đồng ruộng. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên chia sẻ.
Đến hiện nay chúng tôi đã tập trung vào khắc phục phục vụ cho sản xuất là được trên 300 ha đất lúa. Thế và trên 100 ha đất trồng màu, các loại cây màu và trên 50 ha là đất trồng dâu. Thế bên cạnh những cái việc khắc phục đó thì chúng tôi chỉ đạo các địa phương là và con nhân dân là tập trung vào vệ sinh đồng ruộng. Thế và phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo cho các cái cây trồng trước khi mưa lũ và cũng như là sau khi trồng sau mưa lũ thì được phát triển và sinh trưởng tốt.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã khắc phục được 660 ha lúa bằng cách dồn dặm gieo cấy lại, chuyển đổi gần 700 ha không thể khôi phục sang trồng ngô, trồng mới gần 90 ha rau màu. Riêng đối với cây ngô, do vẫn đang trong thời vụ hè thu nên các địa phương sẽ trồng mới thêm 700 ha, phấn đấu diện tích ngô toàn tỉnh sẽ đạt 9.000 ha, góp phần bù đắp sản lượng ngô thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Đi đôi với khôi phục sản xuất, ngành nông nghiệp còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, sửa chữa các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất. Hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó với các diễn biến mưa lũ từ nay đến cuối năm nhằm đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp. Ông Phạm Đình Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái khẳng định.
Thì từ nay đến cuối vụ thì chúng tôi sẽ tập trung cùng với các huyện phối hợp là tập trung chăm sóc, phòng trừ, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng an toàn và đặc biệt là cũng chủ động với lại cái ứng phó với cái thiên tai và có thể xảy ra trong thời gian tới. Đồng thời sẽ cùng với các huyện và thực hiện cái chủ trương của tỉnh cũng như của ngành là sẽ tập trung triển khai phát triển cái sản xuất cây vụ đông. Trong đó thì sẽ tập trung vào thu hoạch lúa mùa sớm để nhanh chóng giải phóng đất để gieo trồng cái cây ngô trên đất hai vụ lúa, mở rộng diện tích. Đó là mở rộng cái diện tích của cây ngô trên đất hai vụ lúa và cũng đồng thời là phát triển các cây trồng có giá trị khác như là cây khoai tây và những cây dâu màu có giá trị.
Kịp thời khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ sẽ đảm bảo năng suất, sản lượng lương thực và thu nhập cho người dân. Do vậy, cần sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chuyên môn, sự nỗ lực của người dân để chủ động ứng phó với thiên tai, hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục sức khỏe hôm nay, sau phần thông tin, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tác dụng của quả mận đối với sức khỏe. Cuối chương trình là mục tư vấn sức khỏe. Bây giờ là nội dung chi tiết. Suy giảm trí nhớ vì ngồi một chỗ làm việc quá lâu. Thường xuyên ngồi làm việc một chỗ liên tục nhiều giờ liền có thể chúng ta bị ngu ngốc hơn. Thói quen này sẽ làm vùng não phụ trách lưu giữ trí nhớ mỏng đi. Ngoài ra ngồi lâu cũng làm tăng nguy cơ mắc phải căn bệnh mất trí nhớ, Alzheimer. Không những người làm việc mà ngồi trên ghế xem TV cả ngày cũng dẫn đến những nguy cơ giảm trí nhớ. Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Los Angeles, Mỹ chỉ ra rằng những người thường xuyên ngồi một chỗ liên tục nhiều giờ liền có vùng não chịu trách nhiệm ghi nhớ nhỏ hơn người bình thường. Ngoài ra chất xám ở vùng trung thái dương, tức vùng trung tâm bộ não nằm ở thùy thái dương chịu trách nhiệm ghi nhớ thông tin cũng ít hơn so với người bình thường. Hiện tượng này đã xảy ra cả khi họ thường xuyên tập thể dục. Trước đó, các nghiên cứu cho thấy tình trạng suy giảm chất xám ở khu vực não này là dấu hiệu sớm của bệnh mất trí nhớ Alzheimer ở tuổi trung niên và tuổi già. Các nhà khoa học tin rằng việc thay đổi thói quen ngồi một chỗ quá lâu có thể giúp cải thiện sức khỏe của những người có nguy cơ cao mắc Alzheimer. Nguy cơ từ dư thừa chất béo trong tim đối với bệnh nhân tiểu đường. Những người mắc bệnh tiểu đường còn gọi là đái tháo đường có nguy cơ mắc chứng suy tim gấp từ 2 đến 5 lần nếu tim của họ chứa lượng chất béo dư thừa cao, làm tổn hại đến khả năng quan trọng của tế bào là sản sinh ra năng lượng. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học, sự quá tải lipid chất béo trong tim khiến nhiều ti thể vốn được coi là trung tâm sản sinh năng lượng của tế bào trở nên nhỏ hơn và khả năng sản sinh năng lượng kém hơn những thi thể bình thường. Theo đó, nồng độ chất béo cao trong tim kéo theo những thay đổi đáng kể trong cấu trúc và chức năng của các ti thể. Sự quá tải lipid trong tim sẽ phá vỡ cấu trúc ti thể bình thường, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sinh sản năng lượng và chức năng tim. Thông thường, các tế bào tim khỏe mạnh giống như một động cơ đốt trong, đóng vai trò xử lý các phân tử để tạo năng lượng cần thiết đảm bảo duy trì hoạt động bơm máu của tim. Tuy nhiên, bệnh tiểu đường lại làm giảm khả năng thích ứng chuyển hóa của tim và khiến các tế bào tim lạm dụng quá nhiều chất béo như một nhiên liệu trao đổi chất, khiến ti thể và tim bị tổn hại. Tác dụng lớn của việc giảm ít nhất 5% trọng lượng cơ thể. Theo một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học cho rằng giảm 5% trọng lượng cơ thể là đủ để mỡ ở các cơ quan nội tạng và mỡ trong gan giảm tối đa. Hơn nữa, nếu giảm một lượng nhỏ trọng lượng cơ thể, giảm nguy cơ cao bị huyết áp và cải thiện cơ chế tiết insulin. Điều này cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Insulin là loại hormone giúp cân bằng lượng đường trong máu. Nếu cơ thể thiếu hụt insulin, nồng độ đường trong máu tăng cao đến ngưỡng giới hạn nhất định sẽ gây bệnh tiểu đường. Việc giảm thêm 5, 10 đến 15% trọng lượng cơ thể có thể cải thiện tốt hơn nữa vấn đề máu mỡ và huyết áp. Ăn cá 2 lần mỗi tuần để tim mạnh khỏe. Mới đây, trong một nghiên cứu khoa học, các chuyên gia dinh dưỡng tái khẳng định sự an toàn và lợi ích sức khỏe của tim khi ăn cá. Các nhà khoa học tại trường đại học Harvard cho biết tác dụng có lợi của việc ăn hải sản giàu axit béo omega 3, đặc biệt là khi nó thay thế thực phẩm ít lành mạnh như thịt. Do vậy, khuyến cáo nên ăn 2 phần cá tương đương 100 gram cá cho 2 lần mỗi tuần. Khuyến khích ăn cá nhiều chất béo như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi hoặc cá ngừ. Việc tiêu thụ axit béo omega 3 giúp giảm nguy cơ các vấn đề về sức khỏe, bao gồm bệnh tim, viêm khớp, chứng mất trí nhớ và một số tình trạng sức khỏe tâm thần. Võng mạc nhân tạo mới giúp phục hồi thị lực. Các nghiên cứu của Thụy Điển đang phát minh một võng mạc nhân tạo mới với hy vọng có thể giúp phục hồi thị lực cho những người bị bệnh về mắt. Võng mạc này là một miếng pha lê chứa màu khoáng hữu cơ cực mỏng. Một khoáng hữu cơ này đang được sử dụng rộng rãi trong mực in, mỹ phẩm và sản phẩm dùng để xăm trên da. Khi nghiên cứu về phát minh võng mạc trên thành công, nó sẽ giúp phục hồi thị lực cho hàng triệu người bị bệnh viêm võng mạc, sắc tố và thoái hóa điểm vàng do lão hóa. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây nên mù lòa người lớn tuổi. Hiện tại sản phẩm này chỉ mới đang được thử nghiệm trên các động vật. Nếu thành công, các nhà khoa học sẽ tiến hành thử nghiệm trên người. Quý vị và các bạn thân mến, quả mận không chỉ là món ăn vặt hấp dẫn mà còn có nhiều tác dụng cho sức khỏe, là nguyên liệu được sử dụng để làm bài thuốc chữa bệnh. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những bài thuốc chữa bệnh từ cây mận. Theo đông y, quả mận vị ngọt, chua, tính bình, đi vào hai kinh can và thận, có tác dụng thanh can, điều nhiệt, giải độc, hoạt huyết, sinh tân, chỉ khát, lợi thủy, chữa được các chứng lao, nóng trong xương, chữa đái tháo đường, bụng tích nước, bệnh gan, thủy thũng. Rễ mận có vị đắng, tính lạnh, có công dụng thanh nhiệt giải độc. Lá mận có vị chua, tính bình, chuyên được sử dụng để điều trị các vết thương do sang chấn. Nhân hạt mận có vị đắng, tính bình, có công dụng tán ứ, lợi thủy, nhuận tràng. Do đó, không chỉ có quả mận, rất nhiều bộ phận khác của loại cây này cũng được sử dụng để chữa bệnh. Nghiên cứu của y học hiện đại cũng cho thấy quả mận chứa nhiều axit amin. Quả mận giàu chất xơ, không có chất béo cũng như cholesterol xấu. Mỗi quả mận chỉ chứa 30 calo, 5 gram đường, 0,5 gram protein và 1 gram chất xơ nên cũng rất tốt cho người muốn giảm cân. Ăn mận rất tốt cho xương khớp, cải thiện trí nhớ, kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ tim mạch, giảm cân, cải thiện thị lực. Giàu chất chống oxy hóa, có thể sử dụng để phòng chống ung thư. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý là tác dụng chỉ phát huy nếu được sử dụng đúng cách. Nếu ăn quá nhiều mận một lúc, sức khỏe của bạn có thể gặp nguy hiểm. Bởi mận có nhiều chất chua có khả năng phân giải protein trong cơ thể. Ăn quá nhiều sẽ không tốt. Ngoài ra, ăn quá nhiều mận cũng có thể khiến bạn bị mụn nhọt, phát ban, nhất là những người có cơ địa nóng. Ăn khi đói sẽ khiến bụng cồn cào khó chịu. Do đó, bệnh nhân có các vấn đề liên quan đến dạ dày tốt nhất không nên ăn mận. Ăn mận quá chín cũng ảnh hưởng đến đường huyết, không tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Những bài thuốc hay chữa bệnh thường gặp từ quả mận. Côn trùng đốt. Ăn mận sau đó để lại hạt, đem rửa sạch, giã nát rồi đắp vết thương bị côn trùng cắn. Để 5 phút sau đem rửa sạch vết thương, thực hiện ngày 2 lần. Hỗ trợ bệnh nhân đái tháo đường. Mận tươi 5 lạng, chọn loại vẫn còn hơi xanh, chưa chín đỏ. Đem rửa sạch, bỏ hạt, ép lấy nước uống, chia làm 3 lần uống trong ngày. Sử dụng theo cách này sẽ giảm đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường. Giảm đau, hạ sốt, chữa ho. Lấy 8 đến 12 gram lá mận khô đem sắc uống. Sưng đau ngoài da, lấy lá mận tươi dã lên nước cốt thấm vào những chỗ sưng đau hoặc đun nước lá mận tắm. Đái buốt, đái rắt, lị, ra máu, lấy 12 gram rễ mận đem sắc rồi uống. Trẻ em bị mụn nhọt có thể sử dụng rễ mận được nghiền thành bột, rắc vào mụn nhọt sẽ phát huy tác dụng rất tốt. Đau nhức răng, rễ mận 30 gram đem sắc đặc với 100ml nước rồi ngậm khoảng 5 phút mỗi sáng để giúp cải thiện đau nhức răng hiệu quả. Nhuận tràng, nhân hạt mận, đào nhân, hạnh nhân, mỗi thức 10 gram sau đó đem đổ vào thùng cùng với 700ml nước, sắc còn 250ml rồi chia làm 2 lần uống trong ngày. Đau nhức xương khớp do thay đổi thời tiết, 50 gram lá mận, thải lài, lá đào, lá si, dâm bụt mỗi thứ 30 gram, đem tất cả rửa sạch, giã nhỏ, sao vàng rồi đem ngâm với rượu để xoa bóp chỗ xương khớp bị đau nhức. Sạm da, nám da, nhân hạt mận nghiền thành bột mịn trộn với lòng trắng trứng, đem đắp mỗi ngày 1 đến 2 lần sẽ có hiệu quả sau khoảng 1 tuần sử dụng. Làm đẹp da, mận tươi 250g đem rửa sạch, bỏ hạt, giã nát, sau đó đem hòa với 250ml rượu gạo đựng trong lọ bịt kín nắp, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần khoảng 10ml.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng, trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 SL2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyenmai.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.